Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ.
Với rất là nhiều những cái gia đình Việt ở Úc thì có thể nói là mortgage, cái khoản vay mua nhà là cái khoản chi lớn nhất mỗi tháng. Rất là nhiều người họ tâm sự đó là trả đều đặn suốt nhiều năm nhưng mà thấy cái con số nợ giảm rất là chậm. Nhưng mà có những cái cách, chỉ là thay đổi cái cách trả tiền thôi, chứ không hẳn là mình trả nhiều hơn, cũng có thể giúp tiết kiệm hàng chục ngàn đô la tiền lãi và rút ngắn được thời gian vay. Thì trong tiết mục Cơm áo gạo tiền tuần này, Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia môi giới các khoản vay mua nhà, anh Linh Phạm từ MCT, để cùng nghe anh chia sẻ những cái mẹo rất là dễ áp dụng để chúng ta có thể trả mortgage một cách thông minh hơn và hiệu quả hơn nữa. Rất là cảm ơn anh Linh Phạm đã tham gia Cơm áo gạo tiền.
Cảm ơn Bích Ngọc và SBS Vietnamese đã cho thêm Linh cơ hội để chia sẻ với quý thính giả có thể một số những cái kinh nghiệm cá nhân, biết đâu có thể mọi người trong tương lai khi mà quản lý cái khoản mortgage của mình.
Thì anh Linh Phạm hiện là giám đốc điều hành, cũng là người sáng lập và chuyên gia môi giới tài chính của công ty MCT Financial Solutions. Những thông tin và nội dung tư vấn được trình bày trong tiết mục Cơm áo gạo tiền chỉ có tính chất tổng quát, không nhằm thay thế cho lời khuyên chuyên môn. Quý vị vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính độc lập trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính nhằm bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và mục tiêu cụ thể. Thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa anh Linh, khi mà Bích Ngọc hỏi thăm những cái người bạn của mình á, những gia đình người Việt ở Úc á, trả mortgage như thế nào thì họ thường hay chia sẻ là họ trả mortgage theo tháng. Nhưng mà một số người thì họ lại cho là nếu mà mình trả theo tháng thì nó sẽ không có lợi bằng mình trả theo 2 tuần hoặc là hàng tuần. Vậy thì anh Linh có thể chia sẻ cái sự khác nhau khi mà chúng ta trả tiền mortgage theo tháng, theo 2 tuần, hàng tuần nó khác nhau như thế nào về tiền lãi và đâu là cái lựa chọn hợp lý nhất với mọi người, thưa anh?
Câu hỏi này rất là hay, bởi vì thực ra đây là một cái topic mà rất nhiều người cũng đang rất là thắc mắc. Bản chất thì cả hai câu trả lời của hai người bạn của Bích Ngọc thì nó đều đúng. Tại vì nó sẽ đúng với cái hoàn cảnh và cái mortgage của họ được set up như thế nào. Có một cái điểm đầu tiên để cho mọi người hiểu được là cái mortgage của Úc, mặc dù là mọi người thường là trả tiền theo tháng hoặc là ngân hàng, mọi người sẽ thấy là ngân hàng sẽ lấy tiền hàng tháng. Nhưng bản chất cái cách tính lãi của ngân hàng, họ tính theo ngày, tức là tại cái ngày hôm nay mình có nợ bao nhiêu tiền thì cái lãi phát sinh nó sẽ là bao nhiêu và nó sẽ cộng dồn vào cuối tháng. Chính vì vậy, nếu như tại cái ngày đó mà chúng ta nợ ít thì cái tiền lãi phát sinh nó sẽ ít đi. Vì vậy, cái cách mà chúng ta nên làm và chúng ta nên tối ưu cái số tiền chúng ta đang có trong cái tài khoản mortgage hoặc là được bớt lãi được ngày nào hay ngày đó. Và khi chúng ta tiết kiệm được đâu đó một tháng 2-3 ngày, có tháng thì được 7 ngày, và khi nó cộng dồn lại trong suốt 30 năm thì chúng ta có thể tiết kiệm lên một khoản tiền lên đến vài chục ngàn. Quay lại cái câu hỏi của Bích Ngọc, đó là cái việc trả tiền bằng cách nào thì có thể có lợi nhất cho chúng ta. Thì đầu tiên, nếu như mà cái tài khoản home loan của chúng ta là một cái standard loan mà không có offset account thì đúng là cách lựa chọn trả theo tuần hoặc 2 tuần nó sẽ tốt hơn là trả theo tháng. Vì khi mà chúng ta trả theo tuần hoặc 2 tuần, tức là chúng ta bỏ tiền vào trong cái tài khoản loan nó sớm hơn, thì như vậy cái tiền lãi phát sinh nó sẽ bớt đi một chút xíu. Nó có thể bớt đi vài cent một ngày, nhưng khi cộng dồn lại trong 30 năm nó sẽ có một con số rất là khổng lồ. Nếu như trong trường hợp cái mortgage của chúng ta mà được setup đi kèm với offset account, thì thực ra cái câu chuyện trả tiền theo tuần hay 2 tuần hay theo tháng thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái lãi phát sinh. Tại vì số tiền lãi phát sinh đã được trừ bởi số tiền đang nằm trong offset account rồi.
Mình thấy cái chi phí sinh hoạt nó tăng lên rất là cao trong những năm gần đây, cho nên rất là nhiều gia đình họ chỉ pay interest only thôi, tức là trả cái tiền lãi thôi, mà họ không có trả một chút xíu nào vào cái tiền vay mua nhà cả. Bởi vì họ nghĩ là trả có chút xíu thì nó cũng không có thay đổi được nhiều. Với cái bài toán của anh Linh tính toán á, thì nếu mà mình chỉ trả thêm có một ít thôi, có thể là vài chục đồng cho mỗi tuần, thì nó có tạo ra được cái sự khác biệt lớn về lâu dài không thưa anh?
Đúng, hoàn toàn có. Và nếu như chúng ta biết cách trả tiền phù hợp thì thậm chí nó có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Như cái cách mà Linh làm thì Linh có thể chia sẻ cái cách mà bản thân Linh làm khi mà Linh vẫn còn làm trong ngân hàng. Đó là ngoại trừ cái việc Linh sẽ cố gắng trả thêm chút xíu trong khả năng có thể, thì Linh thường là trả ngược. Mà mọi người, phần lớn khách hàng của Linh ấy, khi mà không được giải thích thì mọi người sẽ thường là như thế này. Giả sử số tiền chúng ta nhận được hàng đầu tháng là một số tiền ví dụ như 5.000 và cái số tiền mortgage của chúng ta là 3.000, thì chúng ta sẽ tự chi trả chi tiêu số tiền 2.000 và đến cuối tháng thì mình sẽ trả cái số 3.000 đó. Thì khi làm cách đó chúng ta chỉ là giữ lại cái tiền mà cần để trả mortgage trong một cái tài khoản và nó không đem lại bất cứ một cái lợi ích gì. Thì khi đó cái cách Linh thường làm đó là khi Linh có tiền, Linh thường chuyển vào trong cái mortgage ngay lập tức trong trường hợp Linh không có offset, mà đây là một khoản loan mà không có offset nhé. Nếu có offset thì không sao, Linh vẫn giữ lại offset. Nhưng rất nhiều trường hợp trong chúng ta không có offset thì khi Linh có tiền, Linh sẽ chuyển ngay lập tức vào trong cái home loan. Tại vì làm như thế nó sẽ giúp Linh bớt được cái tiền lãi phát sinh. Và trong tháng đó nếu như Linh cần chi tiêu cái gì thì Linh có thể chuyển ngược một phần cái số tiền trả trước đó ra ngoài. Vì cái số tiền khi mà mình trả sớm, trả hơn thì phần lớn các ngân hàng nó có một cái chức năng là withdraw, tức là nó sẽ vẫn để cho mình lấy ngược lại số tiền đó ra. Và Linh sẽ làm cái việc đó đầu tháng khi có tiền, Linh sẽ ưu tiên trả vào đó và sau đó Linh sẽ và đến ngày repayment thì Linh có thể chuyển ngược số tiền đó ra để cho cái repayment họ lấy. Làm cách đó nó có thể giúp thay đổi tương đối nhiều với cái số tiền lãi phát sinh mà chúng ta phải trả.
Nãy giờ anh Linh có chia sẻ đến cái tài khoản offset account với những người mua nhà lần đầu thì đây có thể là một cái khái niệm nó còn khá là mới mẻ. Thế nhưng mà rất là nhiều gia đình họ đang dùng cái tài khoản này offset account để họ tận dụng, họ có được cái dòng tiền nó thoải mái hơn chi tiêu trong gia đình, đồng thời cũng có thể giúp cho cái việc mà trả mortgage nó tốt hơn, hiệu quả hơn. Vậy thì anh Linh có thể giải thích thế nào là offset account và mình nên sử dụng cái tài khoản này trong cái hoàn cảnh nào mà?
Cái yếu tố rất là hay mà với những người, đặc biệt những người mà đã từng vay mượn ở Việt Nam mà bây giờ quay sang Úc ấy, thì Việt Nam nó không có nên nhiều người không biết. Offset account nôm na là một tài khoản đối ứng với cái mô kịch, tài khoản mô kịch của chúng ta. Tức là nếu như chúng ta nợ 500 ngàn và trong cái offset của chúng ta có 100 ngàn thì chúng ta chỉ bị tính cái tiền lãi phát sinh trên con số chênh lệch là 500 trừ đi 100 là 400 ngàn mà thôi. Và kể cả trong trường hợp chúng ta có 5 nợ 500 ngàn mà trong thời gian chúng ta không làm gì mà chúng ta có ví dụ 500 ngàn tiền mặt chúng ta bỏ vào offset thì cái số tiền lãi phát sinh trong tháng đó có thể là con số 0. Thành ra là cái offset account nó rất là tiện dụng vì là nó giúp chúng ta giảm bớt lãi khi mà chúng ta có tiền ở trong đó. Hai là nó rất là linh hoạt trong trường hợp mà chúng ta cần chi tiêu gì chúng ta phải rút ra, chúng ta không phải làm hồ sơ vay ngân hàng vì thực ra cái tiền đó vẫn là tiền của chúng ta. Cái offset đó nó có rất nhiều tác dụng. Tuy nhiên cái khoản vay của chúng ta là vay nhà ở home loan, nó cũng sẽ có tác dụng tương đương như cái withdraw thì có cũng được, không có cũng không sao, bởi vì nếu như chúng ta có cái withdraw thì nó cũng có tác dụng tương tự là khi chúng ta trả tiền vào sớm thì cái tiền lãi của chúng ta nó sẽ bớt đi. Tuy nhiên những người mà nên dùng offset account đó là những người mà hay có những cái khoản tiền ở ngoài, đơn giản có những bạn làm cash on hand và có nhiều tài khoản, hoặc là cái dòng tiền của các bạn có thể các bạn làm những cái công việc mà mua bán tại nhà rồi làm sole trader thì cái tiền cash flow của chúng ta có tương đối nhiều. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta tận dụng được cái dòng tiền đó chúng ta cứ để ở offset account, những ngày chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta được bớt lãi đi rất nhiều. Và đến kể cả ngày hôm sau chúng ta phải chi tiêu, dùng tiền đó để chi tiêu thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được một hai ngày tiền lãi rồi và chúng ta không phải làm bất cứ một cái thủ tục vay mượn gì cả. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với những bạn nào khoản vay mà đang là nhà đầu tư, investment, hoặc trong tương lai dự định biến cái căn nhà của mình từ nhà ở sang investment và cần claim cái tiền lãi đó vào để cho tiền chi phí cho thuê nhà thì offset account nó sẽ giúp cho các bạn tối đa số tiền có thể claim được khi mà làm thuế. Thì cái này thì nó liên quan đến vấn đề về tư vấn thuế thì các bạn có thể nói thêm với kế toán để hiểu rõ hơn cái cách sử dụng như thế nào sao cho hợp lý.
Thì một trong những cái khái niệm nữa mà những cái người họ vay mua nhà họ cũng rất là quan tâm đó là mình tái lập tài chính, tức là mình refinance cái khoản vay của mình. Nhiều người họ cho là khi mà mình refinance với một cái ngân hàng khác thì thường thì mình sẽ được tiền mặt, được thưởng một khoản tiền mặt, hoặc là mình có được cái lãi suất đó mà nó thấp hơn, nó cạnh tranh hơn so với ngân hàng cũ của mình. Có nên refinance thường xuyên hay không? Và trong cái trường hợp nào anh, thì cái việc refinance nó mang lại cái lợi ích cho khách hàng?
Cảm ơn Bích Ngọc, câu hỏi này cũng là một câu hỏi rất là hay. Khi mà mọi người refinance thì mọi người hay nhìn tiền lãi, mọi người không nhìn thấy những cái có thể bất lợi đi kèm với nó. Cái đây một vài năm khi mà phần lớn các ngân hàng, các lender họ cho rất nhiều tiền để khi chúng ta refinance, đôi khi là 2.000, 3.000 trên một khoản vay, thì cái việc refinance liên tục đôi khi có thể giúp ích cho chúng ta. Tại vì mỗi một lần như thế thì chúng ta có thể đút túi được tận 2.000 trên một hồ sơ. Tuy nhiên, tại thời điểm bây giờ, gần như những cái tỷ lệ ngân hàng họ cho mình cái tiền để làm refinance gần như là không có đâu đó. Bây giờ chỉ một hai ngân hàng họ đang cho cái đó mà thôi.
Yeah.
Thì khi mà refinance như thế này thì thực ra mọi người phải lưu ý thêm ở cái chỗ đó là cái chi phí refinance thông thường nó có thể rơi vào khoảng từ 500 đến 1.000 trên một bộ hồ sơ, là cái tiền mà trả cho phí discharge, tiền làm hồ sơ mới đôi khi 200-300, tiền trả cho state revenue khi mà mình đổi cái title các thứ, và thậm chí có thể phải trả tiền phí cho broker nếu như mà cái hồ sơ mà có phát sinh chi phí gì đó. Thì thứ nhất là khi refinance như thế này thì chúng ta đã mất cái chi phí rồi. Thứ nhất, nếu như cái lãi suất chênh lệch nó không quá nhiều, đôi khi 0.1 ấy, thì thực ra là cái việc refinance nó không đem lại lợi ích gì cho chúng ta, mà đôi khi chúng ta có thể làm cho chúng ta phải bỏ tiền túi ra nhiều hơn. Cái việc thứ hai đó là nếu như chúng ta refinance chỉ vì lãi nhưng mà chúng ta lấy được cái lãi rẻ hơn về mặt nào đó thì đồng ý là chúng ta có được cái lãi rẻ hơn. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta chỉ trả cái số tiền repayment tối thiểu hàng tháng thì với cái việc mà refinance lãi rẻ hơn và khoản vay chúng ta lại bị tăng lại thành 30 năm thì vô hình chung điều đó có thể làm chúng ta phải trả thêm nhiều lãi hơn. Tại vì đáng ra tôi chỉ còn 25 năm nữa tôi trả đứt nợ, giờ tôi lại phải trả thành 30 năm. Đó. Đôi khi điều đó có thể làm chúng ta trong suốt cái cuộc đời, cái vòng mà trả nợ đấy lại cuối cùng là phải trả nợ nhiều hơn. Linh có một số tư vấn trong cái bạn mà refinance thì thực ra chúng ta cũng phải chia thành hai trường hợp, là có nhiều trường hợp chúng ta bắt buộc phải refinance vì có thể lãi rẻ hơn, hoặc chúng ta có thể phải lấy thêm tiền ra làm việc gì đó. Nhưng nếu trong trường hợp chúng ta có thể, thì khi các bạn refinance và các bạn vẫn có được những cái lợi ích tốt nhất, thì chúng ta có thể sau khi refinance lấy cái lãi rẻ hơn nhưng chúng ta vẫn tiếp tục trả cái số tiền tương tự chúng ta trả với cái lãi trước đây. Thành ra như vậy là chúng ta đang trả thêm, mỗi một lần chúng ta trả tiền chúng ta trả thêm extra repayment. Và cái extra repayment đó nó thực sự nó sẽ giúp cho cái tiền lãi phát sinh của chúng ta đi xuống rất là nhanh. Và cái thứ hai, nếu mà trong khả năng có thể, khi mà chúng ta refinance cái khoản nợ chúng ta còn ví dụ 25 năm thì khi chúng ta làm sang ngân hàng mới chúng ta cũng sẽ chỉ yêu cầu là chúng ta giữ nguyên cái term là 25 năm mà thôi. Đấy, chúng ta không gia hạn lên 30 năm nữa. Thực ra trong cái vấn đề mortgage repayment này thì có một cái chúng ta hay nói về cái tiền lãi, chúng ta hay nói về tiền tiền trả hàng tháng. Nhưng thực ra với cái việc điều chỉnh cái repayment của mình hàng tháng, lời khuyên của Linh thì thực ra là mình nên điều chỉnh cái repayment của mình nó phù hợp với cái lương của mình được trả như thế nào. Ví dụ nếu như mình nhận lương theo tuần thì mình đều nên điều chỉnh repayment của mình theo tuần. Nếu như điều của mình được nhận theo 2 tuần một lần thì chúng ta nên điều chỉnh trả 2 tuần một lần. Cái lý do mà chúng ta làm việc đó thực ra nó liên quan đến cái hành vi tiêu tiền của chúng ta nhiều hơn. Vì ví dụ trong trường hợp chúng ta nhận được lương vào ngày hôm nay và ngày mai chúng ta đã trả mortgage và chúng ta nên trả thêm một chút, thì cái số tiền còn lại của chúng ta nó không nhiều. Thông thường khi chúng ta thấy số tiền của chúng ta còn lại không nhiều thì chúng ta sẽ tự điều chỉnh cái hành vi tiêu tiền của chúng ta. Chúng ta có thể không đi shopping thường xuyên nữa. Chúng ta có thể không mua những cái thứ mà có thể đôi khi nó không thực sự giúp ích gì cho chúng ta cả. Chúng ta không tiêu những khoản lãng phí. Nhưng nếu như chúng ta nhận lương theo tuần mà chúng ta trả theo tháng thì không khéo là 3 tuần đầu chúng ta nhận lương và chúng ta đôi khi chúng ta tiêu lỗ, và đến cái lần cái tuần thứ tư hoặc là đến cái thời điểm chúng ta trả tiền thì lúc đó cái số tiền chúng ta còn lại nó lại không đủ để trả cho cái mortgage repayment, tại vì chúng ta đã lỡ tiêu tiền rồi. Thành ra với Linh thì cái việc điều chỉnh cái thói quen cái việc chúng ta trả tiền mortgage như thế nào theo cái lương của chúng ta, nó có thể giúp chúng ta có một cái hành vi trả tiền tốt hơn. và nó sẽ có lợi ích lâu dài cho chúng ta hơn.
Cái việc mà chúng ta xây dựng cái thói quen, cái hành vi tiêu tiền nó cũng quan trọng hơn là việc chúng ta trả bao nhiêu.
Tại vì nên nhớ là chúng ta, nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta trả trước, thậm chí lúc chúng ta vừa nhận lương chúng ta trả trước một khoản lớn, và sau này nếu chúng ta gặp emergency, ngân hàng vẫn cho phép chúng ta withdraw cái phần trả thêm đó ra. Đó, tức là không, nó không có nghĩa rằng là mình trả như thế là mình không không thể lấy lại được, mình vẫn có thể lấy lại được cái phần trả thêm đó. Tuy nhiên khi mình trả như thế thì cái số tiền chúng ta nhìn lại ở cái tài khoản chi tiêu có thể nó không còn nhiều, và tự chúng ta sẽ điều chỉnh cái hành vi tiêu tiền của chúng ta.
Cảm ơn anh Linh Phạm đã tham gia tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền tuần này, và rất là mong sẽ gặp lại anh trong những tiết mục tiếp theo của Cơm Áo Gạo Tiền trên làn sóng của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.